Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa quyển thứ 10 trang 668 Phật thứ 24 tổng trì. Trước khi vào buổi học mình chắp tay là niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình sang cái phẩm tổng trì. Tổng trì tức là Đà La Ni Kumala Thập là phẩm thứ 26 Đà La Ni. Cái này thì mình học rồi trong Kumala Thập, chắc quý vị cũng không có gì lạ. Ở trong này chỉ có 5 vị đến đọc chú, tức là đọc Đà La Ni để mà ủng hộ những người thụ trì Pháp Hoa. Thì cái này nó không có khó, nhưng mà cái bản chú Pháp Hộ này đặc biệt là cái chú thay vì giống như về sau này là người ta hoàn toàn người ta không dịch, người ta chỉ phiên âm thôi, thì ngày dịch tuốt đồ ra xuất trường. Thế cho khi mà quý vị đọc cái chú của ngày, quý vị nói chữ tàu chứ không phải là bằng chữ phạn nữa. Thì là một cái những điểm về sau, các thầy về sau là không có dịch nghĩa những chú nữa, mà chỉ chuyên phiên âm thôi. Thì nhưng mà cái này nó cũng có hay là bởi vì nhờ vậy mà mình hiểu được cái nghĩa chữ phạn. Và bây giờ mà mình có được là những cái bản chữ phạn thì mình so sánh lại thì mình phải công nhận là ngày chú Pháp Hộ quá là hay. Bởi vì đúng thiệt là ngày dịch từ bản chữ phạn chứ không phải là ngày nói dởn. Tổng trì tức là Đà La Ni là quý vị nhớ rồi. Ở trong phẩm thứ 22 ở Kumala Thập nó gọi là Đà La Ni. Tổng trì tức là mình được cái pháp hoa tam muội, mà Bồ Tát được pháp hoa tam muội hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ ha. Trong 16 cái tam muội đó thì cái pháp hoa tam muội là mình nhiếp thân và nhiếp tâm. Nhiếp tâm tức là nhiếp thân khẩu ý, có cái thân trong đó nhưng mà thân là để tạo nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý á, là đều không có làm nữa, nhiếp nó lại, thâu nó góp nó lại thì nó gọi là nhiếp tâm. Còn nhiếp thân nó tức là nhiếp 6 cái căn, cái lục căn của mình đó là nhiếp nó lại, thân và tâm đều nhiếp nó lại thì mình đạt được cái tháp hoa tam muội, tức là đại định rồi. Thì lúc mới đạt được cái tổng trì. Khi ấy Bồ Tát Dược Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ thẳng chắp tay bạch Đức Phật. Bồ Tát Dược Vương thì mình mới học rồi, quý vị nhớ ha. Bồ Tát Dược Vương là cái ngài mà ngài đốt tay, đốt thân gì đó. Nếu tộc tánh tử, tộc tánh nữ nghe kinh Chánh Pháp Hoa này thọ trì tư duy, quý vị thấy đây là hoàn toàn cái ngày dịch bây giờ chịu xài chữ tộc tánh tử, tộc tánh nữ này. Thọ trì tư duy tức là suy nghĩ, sao chép kinh quyển thì được phước như thế nào. Phật dạy, nếu tộc tánh tử, tộc tánh nữ thọ trì kinh này đọc tụng, suy tư, sao chép kinh quyển, phước đức chẳng thể lường được, không lấy gì dụ được. Quý vị nhớ, cái phước đức này không phải tức là mình cầm quyển kinh rồi mình đọc, rồi mình tụng, rồi mình ngồi mình suy nghĩ, mình ngồi mình nghĩ vẩn vơ quyển kinh đó, tức là mình được phước đức. Nhưng mà khi mà mình nhập được cái Phật tính rồi, thì lúc đó tất cả mọi sự là mình đổi khác hết. Quý vị nhớ điểm đó, hôm trước mình học rồi, không có nói thêm. Không lấy gì dụ được, tức là không lấy gì so sánh được, dụ tức là thí dụ. Nếu tộc tánh tử cúng dường 80 ức trăm ngàn vạn hằng hà sa các Đức Như Lai, và nếu lại thụ trì tư duy sao chép kinh Chánh Pháp Hoa này, cái phần này nó giống như trong Kumala Thập, và giảng thuyết cúng dường thì phước nào nhiều hơn, theo ý ông thì sao? Nên nhất tâm phụng trì kinh điển hay là dùng y thực cúng dường Đức Chư Phật? Tức là làm sao bây giờ phụng trì cái kinh điển này hay là cúng dường Phật, đem thuốc, đem đồ ăn để mà cúng dường các y thực á. Y thực tức là quần áo này, tức là đem y áo này, thực tức là đồ ăn cúng dường á. Tại vì ngày xưa là các thầy là không có được nhận tiền, chư Phật cũng vậy. Tức là mình không bao giờ mình cúng tiền các ngài hết, chỉ cúng tứ sự thôi. Vì nếu mà các ngài mà nhận tiền, nó phò tay nhận tiền, nó tức là các ngài phạm giới. Bồ Tát Dược Vương bạch Phật, nếu tộc tánh tử, tộc thánh nữ thọ trì những điều cốt yếu của kinh Chánh Pháp Hoa, giữ gìn sao chép 174 câu, tức chỉ một phần của trong cái kinh đó thôi. Tức là cái này ẩn dụ cho cái Phật tính, dù hiểu được một phần trong đó thì quý vị thấy làm sao hiểu được một phần Phật tính, tức là Phật tính, còn không Phật tính là không Phật tính thôi. Thế nên mình hiểu một phần Phật tính tức là mình hiểu hết Phật tính rồi, chứ không thể nào mình nói là một phần của cái Phật tính rồi. Thì Phật tính nó không có hình tướng, nó không phải giống như là con voi. Quý vị lấy cái ví dụ con voi đó, thì quý vị nói ở người này sờ cái vòi thì thấy thế này, người này sờ cái đuôi thì nghĩ là con voi thế này, nhưng mà cái Phật tính nó không có hình tướng. Thế ra hễ mà quý vị hiểu được một phần là hiểu được tất cả, còn quý vị không hiểu được tất cả thì phải hiểu từng phần một, có thế thôi, chứ nó không thể chia sẻ ra được nữa. Thì phước ấy rất nhiều hơn sự cúng dường vô số hằng hà sa chư Phật Thế Tôn. Phật dạy, cái này nó thiếu mất một dòng ở đây, lúc mà tôi copy đó quý vị, nó thiếu mất dòng ở đó. Cái phần chữ nhỏ của nó là thậm tai pháp chi cúng dường tối vi đệ nhất. Thậm tai tức là rất tốt. Pháp chi cúng dường tối vi đệ nhất, tức là cúng dường pháp là phước tối thắng thứ nhất, tức là cúng dường pháp là cái pháp cúng dường cao nhất, cao trổ hơn hết. Ở đây thiếu mất một cái dòng đó, Phật dạy á, quý vị thấy ở dưới này đó, là tại lúc mà photocopy vào đó, cái phần dưới này nó mất, thì nó còn thêm một dòng đó nữa, quý vị thêm vào đó. Bồ Tát Dược Vương bạch Phật, con sẽ ủng hộ những người như thế, các tộc đánh tử, tộc đánh nữ thọ trì kinh này, thì đó là những pháp sư dùng nghĩa để hộ vệ, khiến mãi mãi không bị họa hoạn. Cái này thì quý vị dễ hiểu, mình học bản Kumara Thập mình biết rồi, tức là ngài nói con sẽ ủng hộ những người mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Thì ví dụ như mình hiểu theo nghĩa đen thì mình nói bây giờ tôi tụng kinh Pháp Hoa đó thì sẽ được các ngài ủng hộ như vậy. Nhưng mà đúng ra là khi mà mình hiểu rõ cái Phật tính và mình tư duy suy nghĩ và mình thâm đắc được cái Phật tính rồi ấy, thì cái Bồ Tát Dược Vương sẽ ủng hộ mình. Lại liền tụng chú rằng suy tư kỳ dị ý niệm vô ý thực hành vĩnh cửu tịnh tu đạm bạc. Cái này là ngài dịch nghĩa cái chú bằng chữ Phạm. Chữ Phạm thì bản Kumara Thập đó thì phiên âm sang. Phiên âm sang là tức là an nghĩ, mạn nghĩ, ma nễ, ma nễ, chỉ lệ, già lê, đệ sa mế, sa lý, đa vĩ, chuyên đế, mục đa lý, ta vị, ta lý. Quý vị nhớ cái đó, về đọc lại bản Kumara Thập thì thấy cái đó. Thì cái bản chữ Phạm của nó, chữ bản của nó là an nghĩ, mạn nghĩ, ma nễ, ma nễ, ma nễ, ki tê, ca ri tê. Thì cái bản của ông Cơ nữa, tức là bản Nepal đó, bản chữ Phạm tìm thấy ở bên Nepal đó, với lại cái bản của Gingit, hai cái bản đó, cái chữ nó hơi khác nhau một chút xíu. Rồi vậy lúc mà họ chép lại đó, ví dụ như là cái Kite, Kite đó thì đúng ra cái chữ Phạm mà cái bản ở Gingit đó, là Chite, Chite tức là cái tâm, thành ra cái ý nghĩa của nó khác. Còn cái Kite kia thì là ý nghĩa là cái ý chí. Thành ra quý vị thấy ở trong này ngày Trúc Pháp Hộ, ngày dịch ra là ý chí thầm lặng giải thoát nha. Quý vị thấy là trong đó, tức là cái tụng chú rằng, nhưng mà ngài ở trong ngoặc đó, trong ngoặc kép này, tức là tất cả những cái câu chú mà bằng chữ Phạm đó, ngài dịch sang chữ Nho. Rồi cái ông dịch này, ông lại dịch cái từ chữ Nho sang tiếng Việt. Thành ra quý vị thấy như vậy, thành ra câu chú nó không giống như là câu chú mà quý vị học ở bên Kumara Thập. Thì hôm trước quý vị nhớ rồi, tôi cũng đã trình bày với quý vị là những câu chú này á, không phải là mình để mình đọc, để mình học, để mình nói. Mà câu chú này là của các ngài nói để mà ủng hộ mình. Vì ví dụ như Bồ Tát Dược Vương đó, thì Bồ Tát Dược Vương ủng hộ mình, thì Bồ Tát nói cái câu đó để mà ủng hộ mình. Chứ mình nói thì nó không có phe, tức là nó không có kết quả, không có hiệu quả gì hết. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ đó, lấy ví dụ bây giờ mình đi làm ở trong sở, rồi có ông chủ ông nói thôi bây giờ tháng này đó, bây giờ cho mỗi người 300 đô, thì ai cũng khoái hết, bởi vì mỗi người được 300 đô mà ông chủ nói thì phải có. Còn bây giờ mình thấy người ta khoái quá, mình cũng nói ok, good, bây giờ tôi cũng cho mỗi người 300 đô. Mấy người kia người ta mắc cười quá phải không? Người ta nói mày có tiền đâu mà mày cho. Ông chủ thì người ta có tiền người ta cho. Còn mình đâu có tiền mình cho người ta được. Thì cái này cũng vậy. Tức là ông Dược Vương Bồ Tát đó, ông mới nói để mà ông ủng hộ người ta được. Chứ bây giờ mình nói thì cái hiệu quả của nó không có bằng. Thì ra, ngày Trúc Pháp Hộ đó thì ngày dịch cái nghĩa nó ra. Để cho các họ hiểu. Để cho những người hiểu cái ý đó. Nhưng mà hiểu cái ý này thì nó sai rồi. Bởi vì quý vị nhớ hôm trước mình có trình bày rồi. Tức là cái tổng trì đó không phải là để mình hiểu cái nghĩa. Nếu mà mình dịch nghĩa sang thì mình thấy nó ngô nghê, nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Mình đọc thấy nó kỳ cục, nó chẳng phải là cái ý nghĩa gì. Quý vị hiểu cái chuyện này rồi phải không? Nếu quý vị không hiểu thì hôm trước mình nói như là câu thiệu á. Câu thiệu ví dụ mình học chẳng hạn, mình học tạo cho những cái câu thiệu, nhất là sinh viên hay là những người học thì ta tạo cho đủ thứ thiệu hết trơn. Ngày xưa mà tôi học qua nó có nguyên quyển sách hơn 1.000 câu thiệu. Đồng thời mình nhớ bài chứ còn thôi sao mình nhớ nổi. Thì ra quý vị nhớ hôm trước mình nói có nói rồi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình nghe hàng Tây, bây giờ sinh viên Pháp nó nói Ô Oscar Mabtitie Mephetogon Pensigo. Khi mình nói, tức là nếu mình dịch nghĩa cái đó ra, thì mình nói là Oscar ơi, cái bình trà nhỏ của tôi á, vất vả lắm á, mới là rót ra được 6 cái chén trà rum. Trà rum grow, tức là cái ngày xưa đó, bây giờ cũng vậy đó, tức là nhiều người mà bên Âu Châu đó, khi nào người ta bị cảm đó, thì người ta pha nước trà, rồi người ta đổ chút xíu rum vào đó. Với lại cho thêm lát chanh vào đó, thì tôi uống để giải cảm đó, mình kêu mình giải cảm vậy. Thì cái đó kêu bằng go. Nếu bây giờ mình dịch sang tiếng Việt đó, thì mình nghe, trời ơi, Oscar ơi, rồi cái bình trà nhỏ của tôi, mà lại vất vả lắm mới đổ ra được 6 cái tách trà rum. Thì cái này nghĩa là cái gì? Không hiểu phải không? Rốt cuộc mình nghe đọc vậy, mình chẳng hiểu nó nói cái gì. Nhưng mà cái người sinh viên Pháp á, thì người ta đọc cái đó, thì người ta biết ở cái này 12 cái dây thần kinh sọ, tức là nerve cranium, tức là từ số 1 cho tới số 12. Ô Oscar ma petit thier, ô tức là olfactive, tức là khứu giác, Oscar tức là optic, tức là dây thần kinh thị giác, ma tức là motor oculaire common, tức là thần kinh vận động trung, thần kinh số 3 đó, petit, tức là pathetic, tức là trên kinh số 4. Cái đó dịch sang tiếng Việt nó khó lắm. Pathetic thì mà dịch sang tiếng Việt thì bây giờ mình cũng không dịch được cái đó. Bởi vì hầu hết mình, tôi nói xin lỗi quý vị, gần đó trên đồng mình mắt hí mà. Tại sao nói vậy là bởi vì cái pathetic tức là sao? Tức là cái dịch kinh số 4 nó kéo cái mắt quý vị trễ xuống như vậy. Tức là nếu mà mình học, mình ở ngoài đó thì mình kêu bằng Đức Mẹ Sầu Bi. Quý vị thấy cái tượng Đức Mẹ Sầu Bi, tức là bà ngước lên vậy và ngó lên vậy, thành ra mình thấy cái mắt nó giống như là cụ ấu rồi, hai cái mắt nó xuống như vậy. Thì người Việt Nam hoặc người Tàu nó ít khi nào người ta làm được cái mắt như vậy. Thành ra cái chữ pathetic của nó như vậy, cái dây thần kinh số 4 này nó kéo con mắt lên như vậy, nó xéo lên như vậy thôi. Thì qua tiếng Việt đó, thì các sinh viên Việt Nam đó, chế được cái chữ cũng không thiểu, thì họ dịch không dịch sang tiếng như vậy mà họ nói là khi thi vì cấm tự vị mà thành thử phải xin hàng. Quý vị thấy thành ra nó khác hẳn cái câu kia phải không? Nó cũng là câu thiểu. Nhưng mà cái người sinh viên Việt Nam đó thì người ta đọc của nó người ta nhớ liền. Bởi vì khi tức là khứu giác, thi là thị giác, vì tức là vận động chung, cấm tức là cảm xạ, cảm giác đó, tức là pathetic, họ dịch sang như vậy thôi. Thế cho quý vị thấy cái người sinh viên Việt Nam với người sinh viên Pháp người ta đọc cũng câu thiệu, nhưng mà hai câu nó khác hoàn toàn nhau. Nếu mà mình lấy cái câu tiếng Pháp để mà dịch sang cho người Việt hiểu ấy, thì người ta sẽ không hiểu được, mà người ta cũng không có xài được nữa. Cái câu tổng kỳ này cũng vậy, tức là đối với một người mà ta biết chữ Phạm đó, ra học á, thì cái câu chữ Phạm nó có cái ý nghĩa của nó. Mà quý vị mà không biết chữ Phạm không gì á, đọc nó vô ích. Cũng giống như mình đọc án mani bắt gì hồng, án mani bắt mì hồng hay cái gì đó thì mình cứ đọc đấy. Nếu bây giờ mình đọc sang là ồ ngọc sáng hoa sen, ngọc sáng hoa sen thì mình cứ đọc. Nhưng mà mình có hiểu nghĩa gì không? Không hiểu được cái ý nghĩa của nó, tại sao mà người ta lại nói như vậy? Và cái câu đó nó có ý nghĩa gì? Thì đây cũng vậy, ngài Trúc Pháp Hộ đó, ý của ngài là chỉ dịch ra để cho mình hiểu. Nhưng mà về sau thì các thầy thấy rõ rệt là dịch sang như vậy nó vô ích. Bởi vì bây giờ quý vị đọc xong rồi quý vị hỏi thì không có ai trả lời được gì hết. Bởi vì cái này không phải là cái ý nghĩa, cái chủ đích, cái mục tiêu của cái người viết ra cái chú này. Tiền tụng chú rằng suy tư kỳ dị ý niệm vô ý, tức là đúng ra là cái này dịch nghĩa của cái chữ Phạm hết. Suy tư kỳ dị thì đúng ra là ngày dịch nó cũng hơi lạ, bởi vì an nhế man nhế, mane man mane chẳng hạn. Mane tức là cái ý. Man mane tức là không có ý. Ở đây ngày dịch là ý niệm vô ý chẳng hạn. Thì cái đó người ta hiểu được cái chữ Phạm, nhưng mà rốt cuộc người ta không hiểu ý gì hết. Thực hành vĩnh cửu tịnh tu đạm bạc, tức là dịch cái nghĩa của những cái chữ đó ra. Ý chí thầm lặng giải thoát, tế độ bình đẳng không tà vậy, yên ổn hòa hợp khắp cả đồng đều, diệt hết vô tận không gì hơn huyền mặc đạm nhiên tổng trì. Tức là tất cả cái câu chú này á, quý vị muốn đọc thì quý vị đọc để quý vị hiểu cái ý nghĩa chữ Phạm của nó nghĩa là gì thôi. Nhưng mà quý vị đọc xong rồi bây giờ quý vị hỏi cái này là gì cũng sẽ không có ai trả lời được quý vị hết. Bởi vì cái này không phải là cái mục đích của người ta để làm ra cái câu chú này. Bồ Tát Dược Vương bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, đó là câu chú mà 62 hằng hà sa Đức Phật đã thuyết. Giả sử có ai phạm vào người chỉ chú này hoặc là chống đối hủy báng các vị pháp sư, chính là làm mất đạo giáo của chư Phật Thế Tôn. Câu này nói nhẹ hơn, chứ ở trong bản của Kumara Thập nói tức là nếu mà phạm vào chống đối hủy báng các vị pháp sư, tức là chính là xâm hủy chư Phật vậy. Tức là hãy mà nói mà phạm đối hoặc là phỉ báng các người pháp sư đó, mà nói cái pháp hoa đó là chính là phỉ báng các Đức Phật. Nặng ha, ở trong bản của Kumara Thập nói nặng. Phật khen ngợi Bồ Tát Đại Sĩ Dược Vương. Bồ Tát Đại Sĩ tức là Bồ Tát Maha Tát. Quý vị nghe nói Bồ Tát Maha Tát, Maha Tát tức là Đại Bồ Tát, chứ chả có gì hết. Thành như bây giờ người ta dịch sang thì người ta gọi Bồ Tát Đại Sĩ. Đại Sĩ tức là Bồ Tát lớn, tức là Maha Bodhisattva. Thì nếu mà họ tách ra riêng hai chữ thì họ nói là Bodhisattva Mahasattva. Hay thay nếu tục tánh tử nói câu chú ấy là vì chúng sinh thì nên thương tưởng ủng hộ chúng được nhiều an ổn. Tục tánh tử này tức là ngài Bồ Tát Đại Sĩ Dược Vương này. Vị thấy không? Tức là Đức Phật nói nếu mà ông Dược Vương mà ông nói câu chú ấy là vì chúng sinh á, thì nên thương tưởng ủng hộ chúng được nhiều an ổn, nên thương tưởng các chúng sinh ấy. Bây giờ Bồ Tát Diệu Dũng bạch Phật, thì cái này trong bản Kumara Thập gọi là Bồ Tát Dũng Thí, Dũng Thí, tức là hai ông này là một chứ không phải là ai, là mỗi người dịch cái tên nó khác nhau thôi. Kính bạch Thế Tôn, con đây cũng vì chúng sinh nên muốn khiến được vĩnh viễn an ổn. Nếu có người phụng trì kinh điển này, con trao câu chú này sẽ giúp những pháp sư ấy khiến không ai dình tìm được chỗ sơ hở. Các loại quỷ mị như quỷ thần ở hầm xí, quỷ ống khói, quỷ chán nản, quỷ đói, phản túc. Ở trong bản Kumara Thập với Thiên Lâm cái chữ quỷ cắt giá, Phú Đô Na rồi đó, quý vị nhớ phải không? Phú Đô Na là con quỷ thối, con quỷ mà nó làm cho những đồ ăn thiêu thối. Hôm trước mình có học rồi nhá, bây giờ mình không nói lại bởi vì cái phần này ấy, thì cái người dịch nó dịch hơi khác chút xíu, thành ra bây giờ mình không có nói ngang như vậy nữa. Tức là các loại quỷ thần ngày xưa đó, các loại quỷ nó để làm phá hư. Quỷ này đó, tức là những cái thứ mà nó làm phá hư mục đích là nó phải là ma. các loại quỷ như quỷ thần ở hầm xí tức là trong cục tiêu, quỷ thối, phú đô na, quỷ ống khói, quỷ chán nàn, quỷ ống khói tức là quỷ ở trong nhà bếp. Nhà bếp ngày xưa đó thì người ta có cái ống khói, bây giờ quý vị nấu ở trong nhà đó thì quý vị có cái ống hút nên là cùng, nếu mà không có ống hút thì thôi, cũng chẳng ai cấm bắt gì hết. Thì ít người biết được cái ống khói của cái nhà bếp. Nhưng ngày xưa quý vị mới thấy nói là cái gì đó mà khói xanh gì đó, đi xa xa về thấy trên mái tranh thấy có khói xanh lên cái bếp, bây giờ mình đâu có thấy nữa, mình đâu có đốt bằng củi bằng gì cũng thấy. Cái này ý nghĩa của nó là như vậy, quỷ chán nàn, quỷ đói, phản túc là loại nó giống như là dạ xoa, chứ không phải là dạ xoa hẳn. Hai cái dạ xoa với la sát khác nhau, mà hồi mình nói tới mấy bà la sát đó, thì mình sẽ nói riêng. Dạ xoa đó tức là quỷ mà dữ lắm. Tuy muốn quấy nhiễu không được dễ dàng, Bồ Tát Diệu Dũng chuyên tâm tư duy, tức là ngày suy nghĩ rồi mới nói chú. Ánh sáng lớn soi đến chẳng trẻ hân hoan, mãi mãi kết tụ nơi đây không hội không hợp. Thì cái này mà nếu mà ví dụ như mình chỉ nghe vậy thôi thì mình chắc là mình cũng không hiểu gì hết. Bởi vì thật ra cái này là ngày dịch nghĩa cái câu chú ra thôi. Tức là ở trong bản Kumala Thập á, nói là toa lệ maha toa lệ úc chỉ mục chỉ đấy. A lệ ba lệ thì cái đó đó. Tức là gia vê, va lê, maha va lê, úc kê, thúc kê, múc kê, đa kê lê gì đó. Thì tất cả những cái câu này á, là ngày chúc pháp hộ, ngày dịch sang ở đây. Thì cho quý vị thấy hiểu cái này ánh sáng lớn soi đến tràn trề hân hoan mãi mãi kết tụ nơi đây, rồi dừng mình ngồi mình mò mình nói ánh sáng đó chắc là trí tuệ phải không, hỏi thì mình ngồi mình dịch ra thì mình muốn làm gì đó mình làm, nhưng mà nó phải ý nghĩa của cái câu chú đâu. Thì cho quý vị làm chuyện đó cũng vô ích. Thì câu chú của nó là quý vị đọc lại cái bản Kumara Thập là bản phiên âm của cái chữ đó, nguyên cái bản chữ phản của nó thì là vale mahavale uke muke adavati trije trijavati itini vitini kitini triti trijatana swaha. Đó tức là câu chữ phản của nó là như vậy. Thường thường mấy câu chú này quý vị ở đây không có thêm chữ swaha. Swaha thì hôm trước mình nói rồi, swaha mình phiên âm ra thành là ta bà ha. Ta bà ha tức là xin được như vậy. Tiếng Pháp thì nó gọi là insisti. Còn mấy người công giáo thì nó nói là amen. Mà tại mình không chịu nghĩ amen, chữ nó một nghĩa nhau hết trơn. Mà mình không chịu như vậy, mình thấy mình phải khác người ta, bây giờ mình cứ nhất định xóa hà thì xóa hà. Đó là câu chú mà hằng hà sa chư Phật đã nói và đều cùng khuyến trợ như thế. Nếu chống lại các pháp sư thì giống như là làm trái lời Phật của Như Lai, trở lại làm nguy hại mình, tức là chống đối với Phật thì cũng giống như của ngài Bồ Tát Thiên Vương trên. Khi ấy thì Sa Môn Thiên Vương, thì Sa Môn Thiên Vương tức là một trong bốn ông Thiên Vương, tức Đại Thiên Vương đó. Quý vị nhớ ở trong này á, tức là có hai ông rồi, hai ông Bồ Tát rồi, một ông là Dược Vương Bồ Tát, một ông là Diệu Dục Bồ Tát. Bây giờ là tới ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương, và sau này tức là tới ông Trì Quốc Thiên Vương là bốn ông, rồi tới các bà La Sát với lại của Tử Mẫu, tức là năm nhóm sẽ nói những cái chú. Tỳ Sa Môn tức là ngài ở phương bắc thường thường mình gọi là ngài Đa Văn Thiên Vương. Quý vị nhớ tứ đại thiên vương tức là bốn ông thiên vương, tức là cái từng trời gần đất nhất là từng trời tứ thiên vương, tức là lưng chừng núi Tu Di, trên đỉnh cái núi Tu Di đó là trời Đế Thích. Thành ra ở giữa lưng chừng núi Tu Di nó có bốn ông vua gọi là tứ thiên vương, bốn ông thiên vương, nhiều khi mình gọi là tứ đại thiên vương, gọi cho nó lớn mà, cho nó bự thôi. Đông Tây Nam Bắc thì cái ông này là ở phía Bắc, gọi là Đa Văn Thiên Vương. Tỳ Sa Môn là phiên âm của cái chữ Phạn thôi. Đa Văn Thiên Vương tức là ở phía Bắc mà làm chủ của Dạ Xoa và La Sát. Còn cái ông mà sau này mình đọc tới đây được Thuận Oán Thiên Vương nữa, tức là Trì Quốc Thiên Vương thì chủ ở phía Đông. Chủ phía Đông tức là một ông phía Bắc, một ông phía Đông, còn ông phía Nam á, là Tăng Trưởng Thiên Vương, còn ông phía Tây đó là Quảng Mục Thiên Vương. Bốn ông thiên vương đó mỗi ông nó có 7 ông phụ tá, thành ra tổng cộng là 28 ông vua, tức là bốn ông đại thiên vương với lại 24 ông tiểu thiên vương, thì cộng với lấy cái ngày Đế Thích để cộng vào tất cả là 32 ông á, 32 cộng với lại ông Đế Thích tức là 33. Thì ra mình nói 33 tầng trời tức là mình nói tất cả cái địa cư thiên, tức là tất cả cái tầng trời ở núi Tu Di. Vì núi Tu Di á, thường thường mình lộn cái đó, núi Tu Di nó có hai tầng trời. Tầng thứ nhất là sát mình nhất là tầng trời tứ thiên vương, tầng trên cùng hết tức là chóp núi Tu Di là trời Đế Thích, còn gọi là Thích Địa Hoàn Nhân á. Khi ấy thì Sa Môn Thiên Vương bạch Phật: con cũng sẽ nói câu chú này để tăng thêm lòng từ bi vì chúng sinh nên ủng hộ pháp sư. Rồi bây giờ quý vị nghe câu chú mà ngày dịch sang tiếng Việt á, thì nghe là giàu có sinh hí lộc, không hí lộc thì có vô lượng, không giàu thì làm sao giàu. Nghe mắc cười phải không? Nhưng mà thật ra cái chữ này là tại vì người ta dịch ra như vậy thôi. Thì cái chữ của nó là a thế ta thế na thế và na thế ana thế na di kunadi soa hà, thế thôi. Tức là nếu mà phiên âm sang cái kiểu như này Kumala Thập thì người là a lê na lê no na lê ana lư na lý konali, vậy thôi. Thành ra đúng ra cái chữ nếu ví dụ quý vị dịch sang ấy, thì cái ý nghĩa nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà nó không phải như vậy hoàn toàn đâu. giống như là cái câu cuối cùng bên Nadi, cô Nadi thì ở đây người dịch là không giàu thì làm sao giàu. Thì đúng ra nếu ví dụ mình hiểu cái nghĩa này á, thì nó hơi chặt kẹo. Không giàu thì làm sao giàu thì có thể mình hiểu nghĩa. Tức là nếu mà mình không giàu á, thì mình phải làm sao cho nó giàu cái gì? Hoặc là mình hiểu là nếu mà mình không giàu á, thì bây giờ mình làm cái gì để cho nó giàu đây? Hai cái nghĩa nó khác. Chứ ở trong cái chữ phản của nó, nếu bây giờ mình nói cái này là mình nói chuyện ý nghĩa thôi. Chứ còn không phải là ý nghĩa của cái câu chú. Tức là Nadi Kunadi. Nadi á, tức là nghèo. Kunadi thì làm hết nghèo. Kunadi tức là làm hết nghèo thế thôi. Nghèo làm hết nghèo. Quý vị thấy thành ra lúc mà dịch á, thì trong này nói không giàu thì làm sao giàu á, thì cái đó mình hiểu đại khái vậy cũng được thôi. Chứ thật ở trong này, ở trong cái bản chữ Nho á, thì nói là vô phú hà phú. Vô phú hà phú thì cái ngày chúc pháp hộ đó, người dịch ấy, thì cái ý nghĩa nó gần hơn cái chữ phạm, tức là Nadi Kunadi. Vô phú hà phú, vô phú tức là không giàu, hà phú sao giàu. Nhưng mà cái này nó không phải cái ý nghĩa của cái câu chú, quý vị nhớ ha. Thì mình hiểu nghĩa vậy thôi. Mình hiểu cái chữ như phạm họ nói cái ý nghĩa nó cái gì, nhưng mà không phải là ý nghĩa của câu chú, quý vị nhớ vậy đó. Thì cho đừng có học theo cái bản dịch này mà nó vô ích. Dùng nó ủng hộ các pháp sư trong vòng trăm do tuần không có gì dám xúc phạm sự bảo vệ được thuận lợi. Thì ra người ta rất là khoái. Vì cái ông Thì Sa Môn Thiên Vương này, tức là ông Đa Văn Thiên Vương, ông mới ở sát mặt đất của mình mà ông lại bảo hộ mình. Quý vị nhớ cái ông Thiên Vương này, tức là cứ ngày 14 nó là cái ngày đi xuống thế đất mình để mà coi. Thì nhớ quý vị nhớ những ngày mình phải ăn chay thì ông ngày sóc ngày vọng đó. Thì có thái tử của vua Đế Thích, với vua Đế Thích với lại mấy ông Thiên Vương đi xuống, mấy ông chia nhau những cái ngày đi xuống. Mà ông lại hứa là trong vòng trăm do tuần không có gì dám xúc phạm sự bảo vệ được thuận lợi. Thì ra ngày xưa đó người ta khoái dụ pháp Liên Hoa đó quý vị. Mà bên Nhật đó người ta thờ đó, thì người ta không có thờ Phật giống như mình đâu. Người ta viết có một chữ vậy thôi, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Viết chữ Nho vậy đó, xong người ta dán lên. Người ta kêu cái bằng Nihongo vậy thôi. Người ta để trong đó mà người ta thờ cái đó. Thì người ta nghĩ là khi nào mà mấy ông Thiên Vương cũng đi xuống xuống nhà mình ấy, thì cũng giống như là ông Táo ấy. Ông xuống cũng dòm thấy à, cái này nó có pháp hoàng này. Thì mới bảo hộ 500 do tuần. Thì người ta nghĩ như vậy, đơn sơ, cái bằng ngây thơ như vậy. Mình thì mình hiểu rồi. Tức là những cái người mà mình đã đạt được Phật tính, mình đã hiểu được Phật tính rồi thì không ai xâm phạm được như mình. Tại vì mình hiểu nó như vậy. Khi ấy Thiên Vương thuật oán á, tức là trong bản Kumara La Thập gọi là Chỉ Quốc Thiên Vương. Chỉ Quốc Thiên Vương tức là chủ phía đông, tức là ông Thiên Vương phía đông, hồi nãy mình mới nói. Và ước trăm ngàn vạn hương âm và quỷ, bởi vì ngài là chủ của cái loại Càn Thát Bà. Ông Đa Văn Thiên Vương ở trên này là chủ của Dạ Xoa và La Sát. Còn ở đây là chủ của Càn Thát Bà. Càn Thát Bà tức là hương thần thì hôm trước mình học rồi. Tức là cái ngày này ăn chay, không ăn thịt uống rượu, mà lại hưởng mùi hương thôi, sống bằng hương. Thì mình đốt hương phải nhiều lấy vậy. Và quỷ quyến thuộc quây vây quanh ngồi trong pháp hội cùng đi đến trước bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, con cũng sẽ nói câu chú này. Cũng là ngài cũng nói một câu chú nữa. Thì ngài nói cái câu chú này á, bản chữ phạn của nó, mà bản Kumara La Thập mình dịch là A Đà Nế, Đà Nế, Củ Lợi, Cần Đà Lợi, Chiên Đà Lợi, Ma Đắng Kỳ, Thường Cầu Lợi, Phù Lâu, San Ý Áp Đế. Thì đây ngày dịch sang á, là không số lượng, có số lượng, sáng tối mang hương, chúc giữ đại thể bằng lời thô bạo. Thì cái đó là ống dịch nghĩa của nó ra thôi. Chữ phản của nó là Agane Gane, Gori Gandari Kadari Matangi Puksaki Samkule Sari Sisi Soa. Chữ này là chữ phản. Thì cái bản chữ phản á, với lại bản phiên âm của ngày Kumara La Thập thì nó giống nhau. Còn dịch nghĩa sang á, thì cái này quý vị hiểu nghĩa, ngày chúc pháp hộ dịch đúng lắm chứ không phải sai. Nhưng mà dịch thì nó vô ích bởi vì nó không có tác dụng gì hết, mà nó cũng không có giúp thêm quý vị được cái gì hết. Tức là ngài cũng ủng hộ như vậy. Kính bạch Thế Tôn, câu chú này do 4.200 ức Đức Phật đã nói. Vì vậy, chú này ủng hộ cúng dường những người học kinh khiến không ai dình tìm chỗ sơ hở. Tức là 4 ngài tặng cho 4 câu chú. Cuối cùng thì lúc bấy giờ có một quỷ mị tên Hữu Kiết Phược, lại có quỷ Ly Kết, lại có quỷ tên Thi Tích, lại có quỷ tên Thi Hoa, lại có quỷ tên Thi Hắc, lại có quỷ tên Bị Pháp, lại có quỷ tên Vô Trước, lại có quỷ tên Trì Hoa, lại có quỷ tên Hà Sở, lại có quỷ tên Thủ Nhất Thiết Tinh, cùng mẹ con các quỷ đi đến chỗ Phật đồng thanh bạch Phật. Thì ở đây mấy câu trên này dịch thì được rồi, chỉ có cái chữ ngày dịch sang tiếng Việt đó, cùng mẹ con các quỷ đó thì quý vị phải sửa lại. Tức là cái này gọi là quỷ từ mẫu. Quỷ từ mẫu thì đúng, bây giờ bản chữ Nho ngày chúc pháp hộ nó nói rõ ràng là quỷ từ mẫu. Nhưng mà khi mà ngài dịch sang tiếng Việt đó, ngài dịch là mẹ con các quỷ thì đúng nghĩa của nó, nhưng mà nó không phải đúng ý của cái bài kinh. Tức là có 10 bà la sát với lại quỷ từ mẫu, quý vị đếm cho kỹ đó. 10 bà la sát, 10 bà la sát này cái tên nó hơi khác ở bên bản Kumara La Thập chút xíu thôi, bởi vì cái tên thì nó cũng là 10 bà la sát đó chứ không có ai hết. Bây giờ quý vị nhớ trước này, tức là 10 cái bà la sát với lại quỷ từ mẫu, tức là ở đây ngày dịch tiếng Việt đó thì ngày dịch là mẹ con các quỷ. Mẹ con các quỷ thì dịch quỷ được, nhưng mà trong cái bản chữ Nho của nó thì là quỷ từ mẫu, rõ rệt như vậy. Giữ chư tử câu, quỷ từ mẫu phục danh vua trước, phục danh chỉ hoa, phục danh hà sở, phục danh thủ nhất thiết tinh, vã nghiệp vật sở, vã nghiệp phật sở, rõ rệt như vậy rồi. Tức là 10 bà la sát tới nơi, rồi quỷ từ mẫu giữ chư tử câu, dị khẩu đồng âm, thiền bạch phật ngôn. Quỷ từ mẫu giữ chư tử câu, bởi vì cái bà quỷ từ mẫu này á, bà cùng với lại các con, các quỷ con của bà, dị khẩu đồng âm, tức là cái miệng, cái tiếng thì khác nhau, nhưng mà cùng nói về một ý hết như vậy. Chút xíu mình sẽ nói tới bà quỷ từ mẫu này. Bởi vì quỷ từ mẫu thì quý vị nhớ là khi mà mình xuất sanh nhé, đại bàng kim sĩ điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ từ mẫu, cam lộ tất sung mãn, án mục đế tối hoa 7 lần á. Thì quý vị nhớ cái đó là phép xuất sanh của mình. Thì ở trong đó không những mình xuất sanh cho đại bàng kim sĩ điểu, rồi các quỷ thần ở ngoài ruộng, ngoài đồng, tức là quỷ Mỹ á. Thì nó mình nói khoáng giả quỷ thần chúng, rồi la sát quỷ từ mẫu. La sát là 10 bà la sát này. Quỷ từ mẫu là cái bà ở đây họ dịch là mẹ con các quỷ này, thật ra là cái bà quỷ từ mẫu riêng ạ. Quỷ từ mẫu cái bà này bà có 10.000 đứa con. Quỷ những lúc quý vị nhìn nhân mà bà chuyên muốn ăn thịt trẻ con. Thì giờ tôi nhớ hồi mà tôi còn nhỏ vậy, hay nghe mấy bà mấy ông nhớ, mấy lớn người lớn dọa. Ông bà bị chín quai 12 con mắt đi bắt trẻ con. Mình chẳng biết bà bị chín quai 12 con mắt đi bắt trẻ con là ai hết, mình sợ lắm. Ông người ta tin tưởng như thế này. Thôi chút xíu mình nói tới, bây giờ mình nói 10 cái bà là sát trước. La sát đó, nó khác với dạ xoa. Dạ xoa tức là quỷ ác đó. Dạ xoa là quỷ ác, rất xa đó. Rất xa là loại quỷ ác. Nhưng mà khi mà quy y với Phật rồi đó, thì mấy bà la sát này cũng vậy. Cũng rất là ác, nhưng mà mấy bà quy y với Phật rồi á, thì mấy bà thì ủng hộ những người thủ trì Phật Pháp. Nhưng mà những người nào á, mà chống đối Phật Pháp á, hoặc là phản lời Phật Pháp á, là mấy bà lọc. Cái bản tiếng Anh của Cồn dịch sang á, họ dịch ra không có dịch mà chữ la sát, hoặc là dịch là giác xa. Quý vị nhớ vì nó hơi lộn cái này, rắc xa đó tức là dạ xoa, giác xa đó là la sát, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. La sát đó tức là những cái vị thần hầu hết là hình tướng đàn bà, nhìn mặt ngoài đã thấy hiền lắm, bự nhưng mà rất là lớn. Thành ra cái bản dịch của cô mới nói là giantess, giantess tức là mấy cái bà đàn bà mà vĩ đại, những người khổng lồ đó. Mấy cái bà này to lớn lắm, to lớn. Nhưng mà mặt mũi thì là rất hiền. Có người là cầm sâu chuỗi gì hôm trước mình học rồi, quý vị không? Mồi mình sẽ nhắc lại chút xíu. Thành ra mình nhìn mấy cái này á, mình nhìn đầu tiên mình tưởng giống như là Phật Bà hoặc là Quan Âm. Thành ra rất nhiều người, rất nhiều cái hình tượng mà mình tưởng nói là cái này là Phật Bà Nam Hải, cái này là Phật Bà ấm con hay gì đó, là tượng la sát chứ không phải là tượng Phật Bà. Quý vị không phải là tượng Quan Thế Âm. Mình thờ la sát mà mình nói là Quan Thế Âm thì cũng không sao, bởi vì chính ở trong phần Quan Thế Âm đó, Đức Quan Thế Âm cũng nói vậy, muốn hiện hình la sát thì hiện hình la sát, để độ thoát thì hiện hình la sát, không có gì hết. Thì quý vị cứ việc thờ, nhưng mà quý vị không hiểu thôi, bởi vì thật sự như vậy là quý vị mình không hiểu những cái chuyện đó. Thì bây giờ mình mới học, hôm trước mình học rồi, bây giờ mình lập lại thôi. Cái bản chữ phản của nó hữu kết phược đó, tức là lâm bà, lâm bà, lâm bà tức là trói buộc lại. Ở trong cái bản của Ma La Thập thì gọi là lâm bà, tức là trói buộc lại. Thì cái tướng của ngài giống như là dạ xoa vậy đó, nhưng mà áo màu xanh, áo màu xanh tức là quý vị thấy hình mình Phật Bà mà mặc áo màu xanh, nhưng mà mặt hơi cổ quái, cầm một cái tràng hạt, cầm một cái tràng hạt, nhưng mà một cái tay kia thì cầm một cái chảy độc cổ, chảy độc cổ tức là nó giống như là một cái cây mà có một cái cục thiệt là nặng ở phía đầu á. Tức là sau của tại sao Bồ Tát mình kỳ cục này, mình thấy Bồ Tát một tay thì cầm tràng hạt, một tay là cầm vũ khí, thì là cái bà này, là cái bà này. Rồi thường thường ngày ngồi, nhưng mà ngày ngồi cái kiểu mà để một chân lên, tức là để cái đầu gối lên á. Hôm trước mình nói ngồi kiểu ông già 38 đó, tức là quý vị nhớ, quý vị mà hút thuốc lào á, có cái hình cái nhãn hiệu á, ông già 38 tức là ngồi, thay vì ngồi xếp bằng như mấy bà á, thì ngồi một chân đẩy lên. Quý vị hiểu cái đó phải không? Trên cái đầu gối nó chồng lên á, tức là một chân cái con lên vậy đó, là như vậy đó, tức là gọi là đó là thành mấy cái bà la sát, bà ngồi nó đó, bà ngồi giống bà la sát. Xin lỗi, thì ra quý vị thấy cây tượng Phật Bà đó hoặc là gì đó, nếu mà ví dụ như ngồi để một chân, người ta gọi giống như là ngài Bồ Tát mà Phổ Hiền hoặc là Văn Thù đó, mà ngồi trên lưng á, thì ngồi co một chân, nhưng một chân kia duỗi xuống chứ không có co cái đầu gối lên. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Quý vị thấy mấy cái tượng đó gì phải không? Phổ Hiền Văn Thù đó mà ngồi trên lưng con voi hoặc là con sư tử vậy, thì các người ngồi co một chân thòng xuống chứ không có ngồi mà một chân co cái đầu gối lên, bởi vì co đầu gối lên giống như mấy ông hút thuốc lào thì là như vậy. Tức là cái tướng của cái hình tượng của la sát này, thì cái bà này hữu kết phược, hữu kết phược thì quý vị hiểu nghĩa chữ Nho của nó rồi. Hữu kết phược tức là trói lại, hữu tức là có, Lâm Bà tức là vậy. Lại có quỷ tên Ly Kết, Ly là lìa, Vi Lâm Bà tức là ngày này là Vi Lâm Bà. Vi Lâm Bà tức là cởi trói ra. Cởi trói ra thì ngày này mặt tròn đầy như là Long Vương vậy đó, mà nhìn về phía biển. Tay phải thì cầm cái hình giống như là mây gió người ta vẽ ra, thì vẽ như là cầm một cái cụm mây vậy. Thì tay trái là cũng nắm chẳng hạt luôn. Rồi áo cũng màu xanh lục, kia thì màu xanh dương, cái là màu xanh lục. Màu xanh lục ngó về biển, mà ngài lại đứng ở trước cái đài gương soi. Thì cho quý vị thấy, La Sát không phải là cái mặt mày chữ tợn. La Sát thì thấy, chỉ trừ có cái ngày Lâm Bà đó giống như Dạ Xoa, với cái ngày cuối cùng là cái ngày đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí, tức là đây gọi là thủ nhất thiết tinh á, thì là hai cái mặt dữ thôi, chứ còn mấy bà kia bà nào mặt mày cũng hiền khô mà còn hấp dẫn, nhiều khi mình lầm. Lại có quỷ tên Thi Tích, Thi ở đây gọi rõ ràng là quỷ, La Sát là quỷ, thì mới nói quỷ thần là như vậy quý vị. Quỷ tên Thi Tích, Thi Tích ấy, tức là cái này ở trong cái bản của Ma La Thập đó thì gọi rõ ràng là sỉ. Thi á, Thi Tích, Thi Hoa, Thi Hắc á, tức là sỉ, sỉ tức là cái răng. Thi Tích á, tức là khúc sỉ, khúc sỉ, khúc tức là cong, tức là cái răng nó cong quẹo. Thì Thi Tích tức là như vậy, tức là cái ngài cũng mặc áo màu xanh nhưng mà mặt thì cúi xuống để thấy mặt hiền á, mặt mình cúi xuống là để chi, để che cái miệng mình, cái miệng mình, cái răng mình nó cong quẹo trên này. Cũng quỳ dài hoặc là ngồi bán già, cúi mặt xuống ở phía trước thì nâng cái hương hoa lên, tức là dâng hương hoa vậy đó, cúng hương cúng hoa thì ra mình thấy giống như là tiên nữ vậy đó, đẹp lắm. Rồi Thi Hoa, Thi Hoa tức là cái răng như là cái hoa, thì ở trong bản Kuma La Thập thì gọi là hoa sỉ, hoa sỉ tức là Pushpadanti. Pushpadanti thì áo một tía, tay phải cũng cầm hoa, giống như vậy thôi, cũng hơi cúi mặt xuống như vậy. Thì mấy cái bà mà bị có răng xấu nè, Thi Hắc tức là răng đen, bà răng đen tức là hắc sỉ, thì áo cũng tuyệt đẹp, rồi tay trái cầm quân trì, rồi tay phải cầm cái cây xoa. Cái xoa tức là giống như cái thủ, tức là giống như cái gậy vậy đó, lớn. Thì bà này hơi khác với bà kia là không có bưng hoa, nhưng mà cái răng đen. Lại có quỷ tên Bị Phát. Bị Phát tức là đa phát, tức là tóc nhiều. Phát tức là tóc, mình nói thế phát quy, tức là cắt tóc quy. Thì phát tức là tóc nhiều, bị phát tức là tóc nhiều. Ở trong bên bản Kuma La Thập thì nói là đa phát, đa là nhiều. Mặt cũng tròn đầy như là mặt trăng vậy đó. Tay phải cầm cái vòng bằng đồng, tay trái thì múa, tức là múa, tay phải cầm cái vòng bằng đồng, hầu hết người ta vẽ là cái vòng bằng đồng quý vị, giống như Na Tra vậy đó. Và tay trái thì uốn éo giống như đang búa vậy. Nhưng mà quý vị để ý này, cái này nó thuộc cái văn hóa văn minh Ấn Độ. Mình nhìn cái vòng bằng đồng là bởi vì khi mà qua tới bên Tàu rồi thì họ vẽ thành ra cái vòng, cái vòng bằng đồng. Quý vị biết chuyện Na Tra gì, quý vị đọc chuyện Phong Thần gì bên Tàu á, có Na Tra vậy. Na Tra thì cũng cầm cái vòng bằng đồng, cậu ấy cầm cái, mình phải gọi cậu vì nói Na Tra là nhỏ thôi, cầm cái vòng bằng đồng. Nhưng mà thật ra nó không phải là cái vòng, nó là cái vòng nhưng mà nó là một cái vũ khí, mà cái vũ khí này rất độc ở bên Ấn Độ. Bây giờ tôi tiết lộ cho quý vị biết, người Ấn Độ đó ngày xưa đó, người ta có những cái vũ khí rất là kinh hãi, quý vị biết không? Nó tra tấn người ta, nó giết người ta bằng những vũ khí. Bây giờ mình còn ngạc nhiên nữa, mình không hiểu tại sao mà nó làm được như vậy. Tức là những cái vũ khí bây giờ mình có súng ống có gì mình bắn người ta làm sao chết được cái gì, mà ngày xưa nó không có những cái súng ống đó thì làm sao nó làm được. Thì cái vòng này ấy, thật ra nó là một cái vòng dẹp, tức là một cái vòng mà bằng sắt hoặc bằng thiết hoặc bằng đồng như nữa, mà nó đập dẹp xuống. Rồi cái mài phía ngoài của nó thì nó mài thật sắc, thì nó khía ra giống cái răng cưa đó, nhưng mà rất là sắc. Thật ra quý vị cầm cái vòng đó mà quý vị thầy đi thật mạnh như một cái thì nó quay và nó đi ngang đâu nó chặt nó đứt. Quý vị biết ngày xưa đó mà mấy cái đoàn mà kỵ binh đó, tức là ví dụ như vua A Dục hoặc gì đó mà cưỡi binh cưỡi ngựa đi mà đánh chiếm người ta, rồi làm sao mà lính bộ nó đánh được, nó chế những cái vũ khí đó kinh khủng quý vị. Thành ra cái văn minh Vệ Đà ngày xưa nó dữ dằn lắm quý vị, nó dùng những cái đó, những cái người mà bây giờ thì mình gọi là biệt kích hoặc là đặc công, nó đứng phía trước thì chính xác này, đứng phía trước cầm những cái đó mà quăng ra một cái thì nó chặt ngang một cái đứt trên ngựa, chưa con ngựa mà đi ngang mà nó chặt ngang một cái nó đứt hết, mà đâu phải là cầm sát đâu, nó cầm nó quăng ra thôi. Người ta không tin, những học giả người ta không tin đó, người ta nghiên cứu, người ta sang bên Ấn Độ đó thì có những cái người mà người ta chuyên môn về vũ khí, giống như gọi là mấy cái ông võ thuật mà người Tàu bây giờ chẳng hạn, người ta giấu những cái võ thuật đó, thì bây giờ sang người ta thử. Quý vị thầy tưởng tượng nguyên một cái bụi chuối để như vậy, rồi nó trồng thêm, cặm thêm để một bụi 5-7 cây mía như vậy, sát nhau vậy, trói cột lại. Nó đứng cách xa chừng 20 thước, nó cầm nó quăng một cái, chặt ngang một cái là đứt nguyên một cái 6 khúc mía vậy ngang. Chứ tưởng tượng bây giờ cái chân người ta hoặc cái chân con ngựa mà đây đâu ăn thua gì đâu, chặt một cái. Thành ra cái này nó là cái vũ khí chứ không phải là cái vòng không đâu. Bởi vì quý vị nghĩ ôi cầm cái vòng đồng cầm đưa lên chắc là múa, mình thấy đứa là nó múa trước mặt mình, nó cầm cái đó thôi mình chạy thật xa đi đáng chán, mà nó lỡ tay một cái cũng đau lắm. Rồi quỷ bị, thành ra quỷ này bị phát, bị phát tức là đa phát nè. vô nhiễm túc á, vô nhiễm túc tức là đây gọi là vô trước, vô trước tức là không có tham chán gì hết, thì ăn mặc ấy, giống như là cái người mà cái mình là tu mà khổ hạnh, tức là ăn mặc đơn sơ lắm, chứ không giống như mấy kia, trên kia là mặc áo một tía áo một gì á, người này mặc áo đơn giản giống như cô tiên vậy thôi, mà hiền lành, quý vị mấy thứ là quỷ, thành ra cũng được cẩn thận này. Bao giờ mình có thì giờ mai mốt á, mình học hết những kinh thì mình học mấy cái loại quỷ hay lắm quý vị, rất là nhiều thứ quỷ, rất là nhiều thứ bệnh, rất nhiều cái lý do rất là hay. Nhưng mà thôi để thằng mình học ha, bây giờ mình chỉ biết sơ vậy thôi. Tại sao nó như vậy? Lại có quỷ tên Trì Hoa. Trì Hoa thì trong bản Kumala Thập gọi là Trì Anh Lạc. Anh Lạc tức là những cái sâu chuỗi rồi. Trì Anh Lạc tức là nắm sâu chuỗi thôi. Tức là cái cô này á, thì cô cầm hai tay hết, tức là mỗi tay một sâu chuỗi. Cầm như vậy mà hình tượng thì như là thiên nữ vậy đó. Đẹp lắm. Mà áo màu vàng ròng, là ngồi kiết già này. Mà tay cầm hai sâu chuỗi này. Thì quý vị thấy không? Mà quý vị để ý không? Thường thường á, nếu mà quý vị thấy Bồ Tát ấy, không bao giờ cầm sâu chuỗi nha. Quý vị để ý đâu, tượng Bồ Tát ấy, không bao giờ người ta làm Bồ Tát mà cầm sâu chuỗi ấy. Mình cầm sâu chuỗi là mình còn đang tu hành. Chứ khi đã thành Bồ Tát thì không có bao giờ Bồ Tát nào cầm sâu chuỗi đâu. Vì sao người ta khỏi làm, người ta không biết nữa, người ta vòng sâu chuỗi vô. Ta để sâu chuỗi vòng vô tay Bồ Tát này, hoặc là Quan Âm, hoặc là ngay cả Phật Di Đà nữa, cũng cho cầm sâu chuỗi nữa. Thì cái chuyện đó là người ta tự ý người ta làm, chứ nó không phải cái ý nghĩa của nó. Tại quý vị cẩn thận như này, khi mà thấy cái cô tiên là đẹp đẽ mà ngồi kiết già đàng hoàng mà để cầm hai sâu chuỗi thôi là một niềm phúc. Cái này là bà La Sát này, cái này là bà La Sát này, bà La Sát này gọi là bà Trì Hoa, tức là Trì Anh Lạc đó. Hôm trước mình học trong bản cũng đã tập nói rồi. Rồi tới bà Bạch Hạnh Đế, tức là Côn Tì Côn Tê, tức là cái bà Hà Sở này, đây là quỷ Hà Sở này. Hà Sở này thì mặc áo màu xanh hồng, tay phải thì nắm cái áo mình lên, vén áo lên, thấy có bộ như là e lệ. Rồi tay trái cầm cái chày độc cổ, cầm cái vũ khí. Nên quý vị thấy mấy bà nội này dữ dằn lắm phải không? Thành ra mình đừng có tưởng mình dòm một profile là mình chết á. Dòm một bên mình tưởng đâu đấy. Thành ra cũng phải hờ. Bởi vì mấy người này ủng hộ Đức Phật. Thành ra khi mà họ đã quy với Đức Phật rồi á, mà mình ủng hộ Đức Phật á thì không sao. Chứ còn nếu mình phản lại Đức Phật hoặc mình phá Phật Pháp á là sẽ bị độc. Đó, là như vậy. Thành ra ngồi dậy, nhưng mà bà này bà ngồi cũng rực đầu gối rồi nha. Hay lắm à. Thành ra quý vị thấy mấy ông già bà sư tám, mấy ông hút thuốc lào có chuyện, mấy ông ngồi những cái là biết liền à, mấy ông này là thứ La Sát này, chứ không phải đơn giản lắm. Nhưng mà La Sát nó to lắm, thành ra mới kêu một trai như thế. Rồi tới quỷ thủ nhất thiết tinh, thì cái này tức là đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí đó, trong cái bản của Ma La Thập là vậy. Quý vị đọc tên là quý vị hiểu rồi. Thì cái người này á, giống như là tướng trời vậy đó, nhưng mà mặc áo giáp, đội cái nón sắt, mà trên cái đỉnh cái nón sắt nó là có hình cái đầu ngựa nữa, mà tay phải cầm cái chày, tay trái thì cầm ba cái tam cổ, từ vũ khí cầm ba cái lần như vậy. Thành ra cái đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí này với cái ngày Lam Bà đó là hai ngày thấy có bộ dữ thôi, nhưng mà cái ngày đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí là dữ nhất thì cũng là Lam Bà. Nhưng mà bà này đúng là bà La Sát thiệt. Nhưng mà giờ ngày xưa mình nói ông Thiên Lôi bà La Sát quý vị thấy không, tại sao mình nói như vậy? Tức sợ trời Phật đó. Ông Thiên Lôi ấy, thì ông ủng hộ đức, ông trời, ông trời ông sai đâu ấy, thì ông đi đánh đó gì. Quý vị nghe nói ông Thiên Lôi gì, tức là trời chỉ đâu đánh đó gì. Còn bà La Sát ấy là Đức Phật chỉ đâu cũng là sớt đó luôn. Đó, thành ra quý vị để ý cẩn thận. Không, ngày xưa người ta tin như vậy. Quý vị biết không, ông bà mình ngày xưa tin vậy. Thành ra mới nói ông Thiên Lôi bà La Sát là vậy. Rồi thì tất cả 10 cái bà La Sát này ấy, nó có cái kinh La Sát riêng. Thì mấy bà có cái tâm chú. Cái tâm chú thì hồi mấy bà sẽ đọc một cái này cho quý vị. Bây giờ mình nói qua cùng mẹ con các quỷ. Mẹ con các quỷ tức là quỷ từ mẫu. Quỷ từ mẫu á, tức là cái bà này ở trong kinh Phật á, kinh A Hàm á, có cái kinh gọi là kinh quỷ từ mẫu thất tử, tức là mất con. Cái bà quỷ từ mẫu mất con, tức là cái bà mẹ quỷ này mất con. Thì cái lý do đó giải thích cái nguyên nhân tại sao mà khi mà quý vị xuất sanh á, hoặc trong chùa đó buổi trưa các ông ăn á, phải xuất sanh. Xuất sanh thì nói cái câu đó, tức là đại bằng kim sĩ điều, khoáng giá quỷ thần chúng, La Sát quỷ từ mẫu, cam lộ tất súng mãn, án mục đế to hoa, tức là cơ cô chú đó 7 lần. 7 tức là cái số rất nhiều, quý vị nhớ mình học rồi. Tức là làm cho tất cả những cái thức ăn nó biến ra rất nhiều, đừng cho tất cả những loại chúng sinh đó ăn. Đại bằng kim sĩ điều thì mình biết rồi, hôm trước mình học rồi. Đại bằng kim sĩ điều tức là cái loại Garuda. Garuda cái loại này nó đi chuyên môn nó ăn rồng. Ăn rồng mà nó ăn rồng xong rồi, cái ăn rồng nhỏ nó 500 con một lúc đó, thì không sao. Mà tới lúc mà ăn nhầm mấy con rồng lớn á, rồng mà nó có ngọc rồi đó. Ăn rồng lớn một cái vào thì trong nó cái con rồng nó vào trong ruột, nó làm xé ruột cái con kim sĩ điều này. Thì cho con kim sĩ rồng nó phải bay lên trên núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di nó nằm nó chết, nó chờ chết. Và sau cùng nó chết, khi mà nó chết thì nó dùng hỏa quang tam bội, nó đốt cái xác của nó văng ra, cháy tiêu hết ra. thì ông Trời Đế Thích ông mới đi ông lượm cái cục ngọc đó. Cái cục ngọc đó không phải là của con kim sĩ điểu, cục ngọc đó là của con rồng mà lớn đó, già đó, nó có cục ngọc dưới cái hàm rồng. Thành ra cái vua Đế Thích mới lấy cái cục ngọc đó rồi nhét ở trên cái búi tóc của ông. Thành ra quý vị mới thấy cái con kim sĩ điểu lúc mà đốt lên cái, thì ngày xưa người ta cái thần thoại người ta nghĩ là cái thần thoại này ở bên Upanishad đó, tức là bên Ấn giáo nó cũng có đó, thì nó nói là cái con này nó sẽ thiêu vậy nó trở ra, và qua tới bên Âu Châu đó thì nó trở thành cái con Phoenix. Quý vị nhớ không? Bây giờ mình kêu gọi là phụng ấy thì không phải đâu. Phoenix tức là cái con mà nó sẽ đốt lửa ra để nó tái sanh trở lại. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Phoenix tức là mình gọi là phượng hoàng đó. Cái con Phoenix là nó như vậy, mà cái con kim sĩ điểu như vậy, nhưng mà ở trong đạo Phật mình thì nghĩ như vậy. Con kim sĩ điểu tối ngày nó đi ăn rồng như vậy, thì rồng về sau nó quy Phật, tức là Long Vương nó quy Phật thì mới nói như vậy. Bây giờ con kim sĩ điểu tối ngày nó ăn không thì con phải giết nó. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ để tôi nói, Đức Phật mới quy y cho cái con kim sĩ điểu. Thì con kim sĩ điểu nó quy y rồi, nó nói nhưng mà bây giờ con quy y với Phật, thì bây giờ làm sao con lấy gì ăn đấy? Bây giờ không cho con ăn con rồng, mà con đâu có ăn chay được. Thì Đức Phật mới nói, thôi được rồi, bây giờ từ giờ về sau tôi bảo đệ tử của tôi, mỗi lần mà ăn thì chú nguyện cho các ông, tức là làm cho cái cơm thức ăn của các ông tăng đó mà nhận được của chính chủ đó hóa ra rất nhiều và làm cho các con đại bàng thì được no đủ hết. Tức là mỗi lần các ông tăng mà ăn cơm đó quý vị là phải nhớ tới mấy con đó và phải thí đồ ăn cho tụi nó. Thì cho quý vị nhớ cái đó phải không? Đại bàng kim sĩ điểu nè, khoáng giá quỷ thần chúng, tức là mấy loại quỷ mị ngoài đồng ngoài xá nè, tất cả những cái loại này. Thì là thứ hai, la sát quỷ tử mẫu, la sát là 10 cái bà la sát này rồi. Thì khi mà mấy bà quy cho Đức Phật ấy, thì Đức Phật cũng bắt các đệ tử của ngài ấy, phải cúng cho mấy bà. Thành như quý vị thấy ngày xưa đó, người ta cúng la sát cúng phía trước chùa, thì nhiều Phật tử lại không biết, nói cái nào giờ thì để cái tượng Phật bàn trước cúng, rồi họ vô lạy đây lạy, thì mấy ông sư cũng nói chẳng lẽ ông nói bây giờ tôi thờ quỷ đấy khó lòng phải không? Thì nói thì lạy đi thì mai mốt sẽ thành cho cái tượng bự. Trời Phật đẹp quá mà, trời mấy cái bà la sát này bà nào cũng đẹp đẽ, cầm xuống chuỗi như kia rồi ngon lành mặt mày thiền thiện phải không? Đó, thành ra cho thờ luôn không sao hết. Nhưng mà còn cái quỷ tử mẫu, quỷ tử mẫu tức là mẹ quỷ, thì ở trong cái kinh mà gọi là kinh quỷ tử mẫu thất tử duyên đó, ở trong bộ A Hàm, quý vị đọc bộ A Hàm thì có cái kinh nó ngắn không có gì, tức là nói về cái nguyên nhân của nó thôi. Quỷ tử mẫu tức là cái bà này bà có 10.000 đứa con, con quỷ nó như xưa dữ lắm, nó có 10.000 đứa con, mà cái con nhỏ nhất của nó thì nó cưng dữ lắm. Nhưng mà mỗi ngày nó đi nó ăn thịt trẻ con, tức là nó bắt trẻ con người ta đó, đi ăn thịt, là nó nuôi mấy đứa con của nó. Thì ngày xưa người ta tin tưởng vậy lắm quý vị. Thì nếu quý vị thấy người ta phải nhiệt cà tha rồi đeo bùa cho mấy đứa nhỏ. Từ lúc đó nó đi nó ăn vậy, Đức Phật mới thấy vậy không được. Ở trong lúc mà con quỷ này tức là quỷ tử mẫu nó xuống tới cái thành Xá Vệ, nó đi bắt con người ta ăn, thì nhiều bà đó con bị chết, không biết tại sao, thì biết là quỷ nó ăn, quỷ nó ăn. Thì Đức Phật mới thấy vậy, Đức Phật mới nói thôi bây giờ làm sao mà hóa độ cho cái quỷ tử mẫu này. Đức Phật lúc nó mới bắt cái đứa con út của cái con quỷ tử mẫu này, nó bắt đem về. Cái con quỷ tử mẫu nó đi về nhà, nó thấy mất con đó, nó đi nó tìm sùm đó, nó khóc, nó tìm không biết ai, không biết thứ quỷ nào hay là ai thần nào mà đi bắt con của nó, bắt con của nó tìm không ra. Cái mới lại Phật hỏi, Phật nói con của mày tôi bắt này. Cái nói thôi bây giờ ông trả lại con cho tôi, tại sao tôi lại trả cho con bà? Bà đi bà bắt con người ta, người ta có 1 đứa con, 3 đứa con, 5 đứa con, bà bắt 1 đứa con bà ăn thì bà thấy khổ sở như thế nào, mà bây giờ bà có 10.000 đứa con mà tôi bắt 1 đứa con của bà thôi, bây giờ bà thấy làm sao? Cái con này khóc lóc, thôi bây giờ con thì con không muốn ăn, nhưng mà bây giờ nhiều con quá, bây giờ phải nuôi chúng nó, mà nuôi chúng nó thì biết làm gì ăn, xong cấy cày để làm gì được, quỷ mà có phải chỉ có đường đi ăn thịt về chia cho nó thôi. Đức Phật mới nói thôi bây giờ nếu mà bây giờ bà chịu quy y đừng có ăn thịt trẻ con nữa thì tôi thả con lại cho bà. Bà này bà vội vàng bà nói Đức Phật trả con lại cho con, trả con lại cho con, nhưng mà rồi bây giờ làm sao bà đi ăn, bà sống bằng cái gì? Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ được rồi, tôi trả lại con cho bà, nhưng mà sau này á bà đừng có đi ăn thịt trẻ con nữa, và mỗi lần tôi sẽ nói cái đệ tử của tôi chia cơm cho bà. Thì quý vị nhớ cái bà này mà 10.000 đứa con sao chia cơm được? Thì Đức Phật có những cái thần thông như vậy, tức là khi mà các ngài mà ăn cơm đó, dùng cơm tức là thọ chay buổi trưa đó, phải nói thêm câu đó nữa, la sát và quỷ tử mẫu, tức là 2 thứ nhé, chứ không phải là la sát quỷ tử mẫu, tức là quỷ tử mẫu la sát đâu, không phải la sát là 10 bà này, quỷ tử mẫu là cái con quỷ tử mẫu là riêng nữa. Thành ra cúng cơm cho họ là như vậy, là để cho người ta đừng có ăn thịt nữa, thì đó là gọi là quỷ tử mẫu, là bà đó. Chứ ở đây nếu mà quý vị thấy dịch là và mẹ con các quỷ á, thì nhiều khi quý vị không hiểu ý nghĩa đó phải không? Đi đến chỗ Phật đồng thanh bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con sẽ thường ủng hộ các bậc pháp sư ấy làm gia tăng sự an ổn, khiến không ai tìm được chỗ dở của pháp sư. Khi ấy các quỷ mị đồng cất tiếng đọc chú này ủng hộ pháp sư: nay ngươi rất mực không ngã, không chấp ngã, không thân không chỗ, trung cùng đã khởi đã sinh đã thành, mà trụ mà kiến lập thì cũng trụ ở nơi ta thán, cũng chẳng tiêu hết đại tật, không được xâm hại. Thì cái này quý vị đọc thì quý vị hiểu được, hiểu không hiểu được no problem, không? Bởi vì đúng ra cái này là nó dịch nghĩa, dịch từ cái tâm chú của mấy ngài La Sát rồi. La Sát đúng ra thì cái chú này nó dễ nhớ lắm, nó chỉ có bốn chữ nhưng mà mỗi chữ lập lại 5 lần nữa. Quý vị thấy tức là cái câu chú này thì dễ. Ngài Kumala Phật dịch sang thì tại vì dịch nó hơi khác một chút xíu thì quý vị không thấy nó lập lại 5 lần, tức là y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý. Đúng ra thì mấy cái câu này là y đề lý hết, tức là itime hết, itime, 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 itime hết. Mà tại sao lúc mà ngài phiên âm sang thì là y đề lý, y đề dẫn, rồi y đề lý, a đề lý, y đề lý, thì cho 5 cái này nghe thì nó khác nhau rồi. Thì câu thứ hai đó là nime, 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 thì ngài phiên âm sang là nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, đúng rồi. Rồi ruhe, 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 ruhe thì là lô he, lô he. Quý vị nhớ hôm trước mình nói được chữ tàu đó, người tàu người ta không có đánh lưỡi được, người ta không nói chữ r được, thì cái chữ r đó người ta không nói được. Sariputra chẳng hạn, Sariputra thì người ta đúng đọc là Sa Lị Phất, thì họ phiên âm sang quý vị nhớ không? Thì Sa Lị Phất là đúng, nhưng mà tại vì chữ lị chữ lợi nó viết một thứ, chữ lợi nó đọc là chữ lị luôn. Thì cho tới lúc mà mình đọc thì mình đọc cái Sa Lợi Phất nghe hay hơn là Sa Lị Phất nhỉ? Thì mình đọc là Sa Lợi Phất tức là mình đọc sai, phiên âm là Sa Lị Phất mà mình cứ nhất định Sa Lợi Phất thì Sa Lị Phất là đúng, tức là nó phiên âm cái chữ Sariputra, Sariputra. Thì cái chữ Sa Lị là bởi vì người Hoa người ta không có chữ r, người ta không đánh lưỡi được, người bệnh. Cái này tức là cái câu chú, cái này đúng gọi là tâm chú của La Sát. Hôm nào mình học cái kinh La Sát cũng hay lắm, nó có cái nghi quỹ của mấy bà. Ví dụ như quý vị muốn cúng La Sát thì có chữ khách khác. Đồng loại quyến thuộc của chúng con ủng hộ pháp sư khiến không bị xâm phạm, tiêu trừ quỷ thần vọng mị. Vọng mị quý vị nhớ được, vọng lượng đó, mị, ngạ quỷ, giả dạng đi đến hoặc hình quỷ thần và hình phi nhân, hoặc 2 ngày, 3 ngày, hoặc đến 4 ngày, hoặc bị bệnh nhiệt luôn, lại nằm ngủ thấy ác mộng, hoặc hiện hình các nam nữ lớn nhỏ. Chúng con sẽ ủng hộ khiến không có loài nào dình tìm được chỗ sơ hở. Tức là ngày xưa đó, người ta tin tưởng nhiều cái bệnh như vậy, mà ngay bây giờ chẳng hạn như vậy cũng có nhiều cái bệnh mình tìm không được nguyên do. Thì những cái người mà người ta duy tâm như vậy, người ta tin là cái này là do những cái loại quỷ nó phá mình, hoặc nó làm nó ếm. Giống như hôm trước mình nói chuyện bóng đè vậy không? Bóng đè vậy tức là loại cô bạn trà nó lại nó đè, ban đêm nó lại nhá. Mấy người mà người ta bị bây giờ những bệnh chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói ngay trong Tây chẳng hạn, giờ mình nói mình bị căng xe, bị ung thư chẳng hạn, bác sĩ thì người ta tìm ra nguyên nhân, người ta nói ở tại cái tế bào nó tự dưng nó phát triển ra. Nhưng mà bây giờ hỏi tại sao tự dưng nó lại phát triển ra bất bình thường thì người ta lại không tìm lý do được. Bây giờ người ta đổ thừa hoặc là tại chất này, hoặc là chất màu tím, chất da cam, người ta muốn nói gì người ta nói phải không? Quý vị thấy thì tìm nguyên nhân, hoặc là tại vì ăn thịt thuộc nhiều quá, ăn bò nhiều quá, ăn cơm có dầu hắc hay cái gì đó, người ta nói vậy. Thì bây giờ người ta nghĩ như vậy nhưng mà không phải là cái lý do, nó nhiều cái lý do người ta tìm không được. Thì ngày xưa những cái người duy tâm thì người ta tin tưởng như vậy, tức là có nhiều cái bệnh là do những cái bệnh hoặc là những cái gì thay đổi trong con người, lý do là tại vì quỷ như vậy. Khi ấy các quỷ mị ở trước Phật cùng nói bài tụng: xúc phạm đầu vỡ bảy giống như trẻ qua rau, sẽ như tội giết bẻ. Ôi cái này hay, bạch cũng bao la thập chỗ này nói là như cành cây a lê, xúc phạm đầu vỡ là 7 mảnh như cành cây a lê. Quý vị nhớ bạch cũng bao la thập trước mình giảng rồi, mình nói rồi, cây a lê tức là cây còng, cái cây còng á khi mà nó bị gió thổi hoặc bị bão thì nó rớt xuống á, thì quý vị co lại cái gốc của nó, quý vị thấy cái cành của nó vỡ nát ra. Bởi vì quý vị nhớ được cái sớ của cây còng của nó ngắn, nó không giống như là mấy sớ cây thường. Cây thường ví dụ như quý vị cây thông đi nữa, hoặc là cây ốc, cây sồi, cái gì á, thì cái sớ nó dài. Thì khi mà quý vị mà muốn ấy thì quý vị cưa, vì cái sớ nó dài, khi mà nó rớt xuống thì rớt nguyên cành như vậy. Quý vị muốn cầm nguyên cành mà quý vị bẻ khó lắm, quý vị thử bẻ rồi gì mà bẻ khó lắm. Còn cây còng nó vì cái sớ nó ngắn lắm, thành ra đập mạnh một cái là nó nát vụn ra trơn rồi. Thành ra ở trong cái bản Cô Ma La Thập thì gọi là như cành cây a lê, tức là cây còng. Còn ở đây khác, quý vị thấy giống như kẻ qua rau. Thành ra tôi mới nói quý vị thấy rõ ràng cái ông Trúc Pháp Hộ này ông tuyệt vời rồi vậy. Cô Ma La Thập ông nói như cây còng thì quý vị thấy như cành cây a lê. Thì bây giờ mấy ông quan, mấy ông vua, ông mới có những cái vườn ngự uyển như thế, vườn kỳ hoa dị thảo mới không biết được. cái Ale là cái gì hay gì thì mấy ông quan mới biết được, ông vua ông biết được. Chứ cái dân thường nhà nho gì thì cha xanh mẹ đẹp thế rồi, chứ tới lúc chết chắc cũng chưa bao giờ thấy cái Ale, cái cổng á. Thành ra bây giờ ông lấy cái ví dụ này giống trẻ qua rau mình hiểu liền. Quý vị biết rau ngày xưa ví dụ như hồi mà tôi còn nhỏ chẳng hạn, ăn rau muống ăn gì nữa. Ví dụ ăn cứ rau muống thì ví dụ mình luộc mình không nói, nhưng mà cái cọng thì mình lọt bỏ đi. Thì nhiều người tiếc thay vì lọt bỏ ra, nếu mình nấu mình ăn cũng được, muối dưa cũng được. Nhưng mà còn trẻ qua rau tức là ăn sống á, thì ăn sống bằng nguyên cái cọng rau muống chẳng hạn. Ví dụ khi bây giờ quý vị có cọng rau muống quý vị ăn khó lắm rồi, ăn thử thì biết liền đi, sót ruột dữ lắm. Nhưng mà nếu họ lấy rau họ chẻ chẻ ra đó, chẻ bây giờ thì họ bào, tức là họ dùng nguyên một nùi cọng rau muống để họ bào ra cho nó nát vụn ra thì quý vị ăn cũng được. Nhưng mà ngày xưa người ta làm tỉ mỉ đó thì người ta lấy rau người ta chẻ ra, ngâm nước một cái thì nó nở cong luôn. Quý vị biết cái đó phải không? Bởi vì cái vỏ của cái cọng rau muống á thì nó có lignin, nó hơi cứng chút xíu, cái phía trong ấy thì nó mềm, nó hút nước nhiều. Thì ra phía trong nó hút nước nhiều, phía ngoài nó hút nước ít thì nó nở cong ra. Thì ra khi mà quý vị chẻ ví dụ như cọng rau muống quý vị chẻ làm 8 lần 10 chẳng hạn, quý vị nhúng nước một cái thì nó nở bung ra giống như cái hoa. Thì ra đây mới nói là giống như chẻ qua rau. Quý vị thấy cái này không? Chẻ qua rau. Tôi nói rau muống, bởi vì tàu chưa chắc nó có rau muống, nhưng mà nó giống như vậy, nó nhiều thứ lắm quý vị. Rau cần người ta làm cũng được, hoặc là những thứ mà cái này nó để chứng tỏ cho mình cái hay nữa là những cái kỹ thuật ăn uống ấy, nấu nướng ngày xưa đó người ta làm đã như vậy rồi, chứ mình đừng có tưởng là bây giờ mình mới chế ra những chuyện này. Ngày xưa đó không phải người ta ăn cái gì người ta bốc hôn rồi ăn, người ta cũng làm hay lắm mà mình đâu có biết những chuyện đó. Bởi vì thường thường ngày xưa đó người ta giấu nghề, cái người mà ta biết cách chẻ rau muống hoặc biết cách làm giá biết cái gì người ta giấu như là mèo, xin lỗi, người ta không có nói cho người ngoài biết, thành ra nó mất hoặc là mình không biết được. Nhưng mà trong này thì cái ông Trúc Hoa Phổ nói thẳng nha, giống như chẻ hoa rau, nói như vậy cái thì mấy ông đồ biết liền gì, ông về nhà tối ngày vợ giống cho ông ăn cơm rau muống thôi, thì quý vị thấy hiểu liền. Thay vì như Cú Ma La Thập thì nói như cảnh cái A Lê, sẽ như tội giết mẹ cùng tống họa hại cha, có ai phạm pháp sư đều sẽ bị tội này đời đời chẳng được an, không gặp được chư Phật, tội phá hoại chùa Phật, tội quấy rối thánh chúng. Thì trong bản Cú Ma La Thập nói là tội điều đạp phá tăng. Quý vị thấy bản Cú Ma La Thập cũng ngộ lắm, bởi vì cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì ngày dịch đỡ là Đề Bà Đạt Đa, mà chỗ cái bài kệ này thì nói tội điều đạt phá tăng. Thành ra cái chữ Đề Bà Đạt Đa có thể phiên âm thành điều đạt, hoặc có thể phiên âm thành Đề Bà Đạt Đa, cũng giống như nhau. Quý vị thấy rõ không? Đọc lại cái bản của Ma La Thập đi, quý vị thấy không? Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình đọc ngang mình không có để ý những chuyện đó. Như trộn các dầu mè tụ một chỗ, phóng lửa thiêu đốt hết, tiêu dụng chẳng còn gì, có người phạm pháp sư sẽ bị tội như vậy. Giống như dãy núi lớn, nhóm tội cấu dồn lại, nếu ai phạm pháp sư sẽ bị trọng tội này. Tức là cái tội nó sẽ trồng trồng thêm nhiều, chứ không phải là ví dụ bây giờ mình nói ôi tôi chửi ông đó là tôi chửi thôi gì, tại vì tôi ghét cái mặt nó thì tôi chửi chơi, không phải đơn giản như vậy, mà tội nó sẽ trồng trồng lên nhiều. Các vị thần quân đầu tức là loài dược xoa la sát, nói bài tụng ấy xong liền bạch Phật, chúng con đều ủng hộ các pháp sư giống như thế, làm cho các vị thường an ổn, trừ bỏ oán địch, bảo vệ chung quanh để các vị không bị tổn hại. Nếu có người bỏ thuốc độc không tác dụng, khi ấy Phật khen ngợi các quỷ mị đã nói chú thuốc độc đó, tức là cái gì mà hại người ta, chứ không phải mình nói bây giờ quý vị tụng kinh pháp hoa thì bây giờ quý vị về mua thuốc chuột uống thử thôi, không phải như vậy. Uống thuốc độc đó, tức là người ta muốn hại mình nhưng mà hại không được. Khi ấy Phật khen ngợi các quỷ mị đã nói chú, quỷ mị tức là hai thứ, con quỷ và con mị, hay các ngươi muốn hộ vệ các pháp sư, nếu nghe kinh này tuyên chỉ danh hiệu đức thần trần thể lương, cũng là vì thời thọ trì giảng nói, sao chép đầy đủ quyển kinh. Nếu dùng đồ cúng dường như hoa hương, tràng phan, lọc hương tạp, hương đảo thắp đèn treo tranh, thắp đèn treo tranh thì chọn loại vừa ý, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, tức là đủ bốn loại hoa, bốn loại sen đó, khác với của Ma La Thập. Dựng dầu tô, dùng thắp đèn, dùng tô nữa tức là tô lạc, tức là dùng cái dầu này, cái dầu này của bơ, tức là không phải là bằng cái dầu phàm. Cúng dường kinh này siêng tu không biến trễ thì phước gấp trăm ngàn ức không có giới hạn. Các người nên hộ trì người học kinh tinh tấn như thế. Khi Phật thuyết phẩm tổng trì này 6.000-8.000 người đạt được pháp nhẫn vô sở cùng sinh. Để là hết phần. Còn chắc đây là hồi hướng.
Nguyện đem công đức này phương về khắp tất cả để tử và chúng sinh đều trọn Phật đạo.